This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay sẽ do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Chúng tôi xin thân ái chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, Khôi Nguyên cũng xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình cũng như chào cô Phương Nam. Khi mà mùa xuân đã đến nhưng mà xuân qua thì hè tới. Thành ra là bây giờ chúng ta cứ enjoy với cái thời tiết trước khi mùa hè nóng bức đã nó sẽ đến, mà cô Phương Nam cũng biết là cái mùa hè ở Texas này nó nóng kinh khủng đến mức nào thưa cô Phương Nam.
Nóng mà nóng như lửa đốt. Nóng làm cho một cái người mà có yên ả mà tính tình nghĩa là bình thường cách mấy mà khi mà đi ra ngoài cái nóng ở bên ngoài đó cũng có thể phát hỏa và nổi cơn lôi đình.
Cái này nó xảy ra nhiều lắm, khi mà nhiều khi đó cái thời tiết nóng nó làm cho con người dễ cáu gắt hơn, dễ nổi giận hơn, mà đặc biệt đó là ở Houston đó thì cô Phương Nam cũng thấy rằng là bây giờ đi đâu cũng thấy sửa đường, kẹt xe hầu như là mỗi một ngày đi đâu cũng thấy kẹt xe hết, nó càng làm cho con người ta dễ nổi bực mình, dễ nổi nóng hơn đó cô Phương Nam.
Vâng, thì chúng ta thấy cái sự nóng giận đó là một trong những cái tâm lý của con người, thì chúng ta thường hay nghe nói hỉ nộ ái ố, đúng không? Thì cái nộ đó là cái nóng giận đó. Thì cái sự nóng giận này đó sở dĩ bao nhiêu là chương trình, bao nhiêu là các nhà tâm lý và bao nhiêu là các lãnh đạo tôn giáo cũng cố gắng hướng dẫn con người chúng ta để chúng ta bớt cái cơn nóng giận, tại vì chúng ta biết là cái cơn nóng giận đó nó sẽ làm cho cái câu chuyện và tất cả mọi sự nó không đưa đi đến đâu cả, nó chỉ dẫn đến những cái sự tiêu cực mà thôi. Tại vì trong một cái sự mà giao tiếp giữa con người với con người, nếu mà chúng ta có sự nóng giận thì bây giờ cả hai bên cùng là tai hại cả. Tại vì cái người cơn nóng giận nổi lên thì chúng ta cũng biết là người ta sẽ huyết áp tăng lên, tim đập mạnh, rồi bao nhiêu các hormone trong người nó tiết ra xối xả, và người ta giận quá mất khôn, và người ta dẫn đến những cái hành động mất lý trí và hành động tai hại đến cái liên hệ tương quan giữa những con người với nhau. Và ngược lại, cái người bây giờ trong những cái chương trình trước và tất cả mọi chương trình ở bên ngoài, chúng ta thường hay nghe nói là làm sao kềm chế được cái sự nóng giận của cái người mà đang lên cơn nóng giận. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta lại phải nói đến một cái đề tài là làm sao chúng ta tránh học gậy vào cái cơn nóng giận đó. Là tại vì chúng ta phải biết là cho một người nóng giận đó không bao giờ người ta nổi nóng lên một cái cách bình thường mà tự động một mình, phải có cái nguyên do để cho nó làm cho cái cơn hỏa nó phát ra. Thành ra hôm nay chúng ta nói đến cái đề tài làm sao mà chúng ta tránh được cái thọc gậy đó, để tránh được cái sự làm cho một người nổi cơn điên lên. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là một cái sự giận dữ đó nó làm tai hại cho cái liên hệ giữa hai người. rồi nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái sự tai hại. Chẳng hạn một người nóng giận có thể làm những hành động hung dữ, nguy hiểm đến tính mạng của người đối diện, rồi sẽ gây ra chiến tranh. Thì và một cái cơn nóng giận đó là cơn nóng giận mà tích cực. Còn có một cái cơn nóng giận tiêu cực nữa mà chúng ta thấy là cái cơn nóng giận mà gọi là thụ động đó. Cơn nóng giận đó nhiều khi còn nguy hiểm hơn nữa. Tức là nó dẫn đến một cái sự chiến tranh lạnh và một cái sự cắt đứt cái liên quan tình cảm giữa hai bên, mà chúng ta thấy nó còn nguy hiểm hơn là một người phát hỏa. Thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái đề tài làm sao để tránh chọc giận người khác.
Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là khi mà khảo sát nó thấy đó là cái vấn đề tránh chọc giận người khác nó khó gấp mấy lần khi mà so với chọc giận người khác. có những người đó biết rằng là khi gây sự hoặc là khi gây gổ với nhau đó thì nó sẽ xích mích, nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nó ảnh hưởng đến nhiều thứ, nhưng mà họ vẫn cứ làm.
Nhiều khi họ không biết và nhiều khi họ biết mà họ thích cái gọi là thú đau thương. Có rất nhiều người đó, họ có một cái vấn đề tâm lý, họ thích chọc cái người kia nổi cơn điên lên, xong rồi lúc đó thì họ mới thôi. Đó, thành ra nó có hai vấn đề, một cái là không biết mà làm cho người ta nổi cơn điên, và một cái là vì tâm lý.
Nhưng mà đó, có những người đó, nếu mà nói và không biết đó thì cũng không đúng. Tại vì khi mà người ta, như cô Phương Nam có nói đó, khi người ta nổi giận lên thì người ta sẽ có thay đổi đủ hết, từ vấn đề giọng nói, từ vấn đề thể chất, cái bề ngoài nó cũng sẽ thay đổi. Thí dụ cái mặt nó đỏ lên hoặc nó tái lên, cái lời nói nó lớn hơn một chút, con mắt nó trợn ra một chút. Đối với người bình thường họ nhìn là họ biết chứ, làm sao mà họ không biết rằng là cái đó là người ta đang nổi giận. Nhưng mà tại sao họ vẫn thích là tiếp tục châm dầu vào lửa, thay vì cái lúc đó mình im lặng là cái cơn nóng nó sẽ hạ xuống.
Thì bởi vậy thành ra mới nói là có những người họ thích thú đau thương. Họ bị bệnh tâm lý, họ thích làm cho cái người kia nổi điên lên.
Vậy thì cái trường hợp đó nó cá biệt. Đối với những người, thí dụ mà nếu như vậy đó, thì khi mà chúng ta, tại vì có nhiều người đó, họ vô ý, hoặc là nhiều khi họ không có để ý đó cô Phương Nam, họ làm người ta nổi giận mà nhiều khi họ không biết, hoặc là làm mít lòng. Như vậy đó thì làm sao, đối với vấn đề khi mà giao tiếp với nhau đó, thì làm sao chúng ta biết được đâu là cái gọi là cái điểm giới hạn trong cái vấn đề. Nhiều khi giỡn quá, giỡn người khôi lố quá, nó cũng sẽ gây cho người ta nổi giận. Như vậy thì làm sao biết cái giới hạn để mà mình ngưng lại khi mà người ta bắt đầu gọi rằng là nó hơi nóng, cái không khí nó bắt đầu hơi căng thẳng, thưa cô Phương Nam?
Thì bởi vậy thành ra ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích, và hy vọng là tất cả quý vị sẽ bắt đầu gọi vào ngay từ bây giờ để quý vị có thể cho biết những cái thí dụ mà quý vị đã đối diện với, những cái kinh nghiệm mà quý vị đã trải qua, để cho chúng ta cùng học ở đây làm sao tránh chọc giận người khác. Tại vì như là nãy giờ chúng ta phân tích, nó cái giận dữ đó nó rất là nguy hiểm mà chúng ta không muốn nó. Thành ra là bây giờ chúng ta đừng vô tình mà chọc giận người khác. Thì đa số cái sự chọc giận người khác là vô tình, là làm người ta nổi cơn rồi. Thí dụ như hai người, thí dụ như Khôi Nguyên chẳng hạn, đang nói chuyện với bà xã chẳng hạn, mà tự nhiên nó nói một câu gì đó, tự nhiên các bà phát hỏa lên, lúc đó mình mới ngừng lại, thì lúc đó là mình đã vô tình, mình đã chọc cho cái người kia nổi cơn giận rồi. Thành ra là bây giờ chúng ta hãy phân tích là những cái gì có thể làm cho cái người kia nổi giận. Thì chúng ta thấy là mỗi một cái con người đó là một cái cá nhân hoàn toàn riêng biệt, hoàn toàn riêng biệt về tất cả mọi phương diện. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ là cái người ta là giống mình. Thành ra chúng ta cũng cần phải có những cái sự mà quan sát và để ý. Thì một cái cách thông thường là đa số cái sự chọc giận đó là do lời nói. Đó là cái thường hay xảy ra nhất. Thì có những cái chuyện khác nữa, nhưng bây giờ chúng ta hãy nói đến cái do cái lời nói đi. Thí dụ như là có rất nhiều người hay có cái tật đó là nói những điều mà người ta không thích nghe.
Tức là chọc ngoáy phải không?
Đó, người ta không thích nghe, nói những điều mà người ta không thích thì cứ nhằm cái đề tài đó mà nói thì người ta không thích. Hoặc là nói thọc vào những cái gọi là yếu điểm, những cái điểm gọi điểm nọc của người ta đó. Đó, mỗi người có một cái điểm gọi là hot point. Đó, những cái chỗ đó đó mà đụng vô một cái là người ta nhảy đụng lên sàn, lên trần nhà. Thành ra là, mà có những người đó họ rất là hay, họ có cái tài là họ thọc ngay đúng trúng ngay cái ưu điểm của người đối diện. Thành ra chúng ta thấy là cái tránh chọc giận người khác, các điều quan trọng đầu tiên là chúng ta đừng có thọc vào cái yếu điểm của người ta hoặc là cái nhược điểm của người ta. Thí dụ như là một cái một ông chồng mà bây giờ đang thất nghiệp chẳng hạn, đang thời buổi kinh tế khó khăn, không có mang được tiền bạc về cho gia đình, thì cái người đó họ đã đang có một cái mối đau lòng, đúng không? Đó, người ta đã đang đau khổ, thì cái bà vợ đừng có thọc vô, nói trời ơi ông là cái người đàn ông vô dụng, ví dụ vậy.
Không, cái đó là trực tiếp quá rồi, chồng, nhiều khi cố tình khi, rồi.
Chồng không, nhiều khi bà này bà nói thôi, bà nói ví dụ như trời ơi chồng của cái bạn của bà đó là trời ơi, nghĩa là đem về biết bao nhiêu tiền cho gia đình, khi bà cái nhỏ bạn nó sướng vô cùng, khi còn ở nhà này thì nghĩa là cái gì cũng thiếu thốn, cái kia đó, nói những cái đó tức là nói chúng vào cái yếu điểm, cái nỗi khổ tâm của người kia, thì sẽ làm cho người kia một là giận dữ, đó, hai là bị
tổn thương,
thụ động đó. Đó, thành ra là cái đó nó là cái điều mà đầu tiên là nói thọc và yếu điểm và nhược điểm của cái người đối diện.
Dạ vâng, cái này đó thì thật ra đó, nếu mà mình nói rằng là tinh tế một chút hoặc là mình để ý một chút đó thì mình rất là dễ tránh những cái điều này, nhưng mà có một số người nhiều khi vô tình thí dụ một vô tình một lần đó thì người ta có thể người ta né né, người ta cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cứ xoáy vào cứ nhè cái chỗ mà người ta cái yếu điểm đó cứ xoáy vào, thành ra người ta mới nổi điên lên. Cái này là cái này là cái điều mà nhiều người mắc phải, mà đặc biệt đó là cái thật lại lèo bèo nói nhiều lúc đang bực mình mà cứ lầu bầu cái chuyện người ta đã không ưa rồi mà cứ nói hoài, thành ra nó dễ gây người ta nổi điên,
rất là dễ gây người ta nổi điên. Nhưng mà đa số nếu mà suy xét cho cùng thì đa số những cái người mà thọc vào cái nhược điểm của người kia đó thì là bởi vì cái nhược điểm của người kia là cái điều mà làm cho người ta không hài lòng, đó làm người ta không happy. Thành ra những cái lúc nào mà người ta nổi cơn lên đó là người ta thọc ngay đúng cái nhược điểm đó, thì dĩ nhiên là nói như vậy là sẽ làm cho người kia nổi cơn giận dữ. Mà thấy rõ ràng nổi cơn giận dữ ngay lập tức thì cái đó là một cái cách hay nhất để chọc giận một cái người khác, là nói thọc vào cái yếu điểm hoặc nhược điểm của cái người đó. Rồi như nãy Khôn Vinh nói là nói dai, nói nhiều, đúng không?
Có một cái chuyện thôi mà không phải, thí dụ đi nói một lần thôi là được rồi. Hôm nay nói cái qua ngày dài ngày sau nói tiếp, lôi ra chuyện cũ nói tiếp. Rồi lại dài ngày sau lại lôi ra chuyện cũ nói tiếp. Hoặc là có những cái lúc nào mà nó liên tưởng đến cái sự kiện đó là lại lôi cái chuyện cũ ra nói tiếp. Đúng. Cái đó là cái vấn đề mà như nhiều bà mắc phải lắm.
Đúng, đa số là nói nhiều, nói dai, nói lại cái chuyện cũ, nhất là đó là cái lỗi cũ. Thì là ghi sổ và nói lại, thì cái đó nó là cái điều mà cái người nghe khó chịu lắm, rất là khó chịu. Các ông ở bên ngoài chắc là đang gật đầu đây, tại vì thấy rõ ràng là đúng quá. Tại vì mấy bà là hay nói dài, nói nhiều, nói lại lỗi cũ, mà nói xỉa xói, nói rỉa dóc. Đó, thành ra cái đó nó là cái mà nó làm cho cái sự mà liên quan, sự liên hệ giữa hai người đó nó dễ bị sứt mẻ lắm, tại vì không ai thích nghe điều đó hết.
Mà ở đây có một cái trường hợp nữa đó cô Phương Nam, đó là khi mà thí dụ nếu mà cái khuyết điểm của người đó họ biết rồi, nhưng mà nếu mà hai người ở đây, thí dụ chúng tôi nói hai vợ chồng đi, lúc cơm lành canh ngọt đó thì không sao, nhưng mà lúc hở ra gây chuyện là lại lôi cái điểm yếu đó ra tấn công, tại vì không biết tấn công nào khác hết. Thành ra muốn tấn công, hạ gục đối thủ nhanh gọn là tấn công ngay điểm yếu. Thành ra nó càng nổi điên.
Thì cái đó là cách hay nhất để làm người ta nổi điên. Thành ra những người mà quen nhau quá rồi đó, người ta biết cái điểm hiểm của cái người kia là cái gì. Thành ra là, đó là người ta cố tình muốn chọc thì người kia nổi điên. Đó, thì cái đó nó làm tấn công trúng ngay vào cái chỗ hiểm đó. Thành ra là, cái đó nó là một cái hình thức để mà chọc giận người khác hay nhất và hữu hiệu nhất.
Dạ. Rồi, như vậy đó thì cái đó là nhiều khi mình nói rằng là có thể là vô ý, hoặc là có thể lúc mà nóng giận thì mình làm. Nhưng mà có những người đó có cái tật đó là không có phải là vô ý, cố tình, nhưng mà cũng bình thường, cũng không phải là thâm thù gì, nhưng mà cứ đem cái chuyện đâm bị thóc, thọc bị gạo, nói người này, nói người kia, mà nó chỉ như khi cái chuyện đó nó không có liên quan đến mình, nhưng mà lại gây ra cái xích mích cho người thứ ba, người thứ tư. Cái này cũng là cũng nhiều khi cái này không phải là vô ý, họ cố tình. Cái này là nhiều khi cái tật của một người, mà nhiều người nói rằng là cái tật này là cái tật đâm bị thóc, thọc bị gạo, hoặc là ngồi lê đôi mắt đó cô Phương Nam.
Dạ, yeah, cái tật này cũng bị nhiều người lắm.
Uh-huh.
Là con người thì hay dễ bị cái tật này lắm. Tật ngồi lê đôi mắt, tật nói dóc, rồi tật nói bậy, nó không đúng sự thật.
Đó. Tức là nó gọi là tam sao thất bổn, nó có cái tam chuyện nó như bổn. Vậy nhưng mà nhiều khi mình thêm mắm thêm muối vô thành ra khác, cái nội dung nó khác đi, mà vô tình lại làm cho người ta bị ảnh hưởng, thành ra cái khi mà cái người thứ ba họ nghe được đó, họ lại nổi sùng đó.
Thì đó, thành ra là đó là lý do mà các cụ hay nói là trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, đó là vậy đó, là để cho mình biết là mình nói cái gì. Đó, tại vì nói ra một câu đó thì cái người nghe, hoặc là chính người nghe, hoặc là nghe gián tiếp, nó sẽ có thể mang những cái hậu quả rất là tai hại mà nhiều khi mình không biết, mình vô tình. Và trên nguyên tắc nói càng nhiều thì càng hở môi.
Đúng rồi, thật sự mà khi mà đối với, không biết là cô Phương Nam có để ý không, những người mà càng nói nhiều lại càng dễ sai. Thành ra là nhiều khi nói, có nhiều người đó họ cố tỏ ra là họ là một người hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ, nhưng mà nhiều khi những cái lời họ nói ra lại vô tình đâm trúng điểm yếu của người ta, hoặc là lại vô tình gây cho người ta nổi giận. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Phương Nam và Khôi Nguyên, và đề tài đó là tránh chọc giận người khác, cái cách nào hữu hiệu. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta gặp hàng ngày, chúng ta thấy hàng ngày. Thì quý vị, mỗi một người đều có những cái câu chuyện khác nhau, cũng có những cái cách khác nhau, thì quý vị có thể tham gia vào chương trình này qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam, như vậy thì còn những cái vấn đề nào mà chúng ta đưa ra để cho mọi người thấy là cái vấn đề khi mà những cái lời nói có thể vô ý, có thể cố tình, nó sẽ làm cho người khác nổi giận, để chúng ta biết mà chúng ta tránh hay không, thưa cô Phương Nam?
Rồi có những người nói không có đúng lúc. Ví dụ ông chồng đi về quá mệt rồi. Đó, nghĩa là tứ chi bài hoại hết rồi, chỉ muốn có nằm đùng ra để mà relax thôi. Mà bà vợ cứ chạy vô nói hết vấn đề này đến vấn đề khác, những vấn đề nan đề cần phải giải quyết, mà cái người kia thì không muốn nghe. Thành ra cũng dễ làm cho người ta cáu giận. Thành ra là cái nói mà không đúng lúc đó, nó cũng dễ làm cho một cái người kia khó chịu lắm. Mà chẳng may là trong cái mối liên hệ tình cảm giữa hai người, nhất là tình cảm giữa đôi vợ chồng ở chung nhà với nhau, mình ở chung nhà, chung phòng, chung giường, đủ mọi thứ hết. Thành ra là cái sự mà đụng chạm giữa hai bên đó, cái sự mà nói qua nói lại đó, nó xảy ra mỗi ngày. Thành ra nếu mà mình không có cẩn thận đó, thì mình rất là dễ chọc giận cái người partner của mình. Thành ra đó là điều rất là quan trọng, mà chúng ta thấy là trong cái cuộc sống lứa đôi mỗi ngày đó, trong gia đình đó, hay cứ thể xảy ra chiến tranh, không có nhà nào là không có chuyện mà to tiếng với nhau. Thành ra trong cái tinh thần đó thì chúng ta ngày hôm nay mong mỏi quý vị chia sẻ những cái kinh nghiệm cá nhân của quý vị, xem là cái chọc giận nó là làm sao, tại sao mà mình chọc cái người kia nổi cơn tâm bành, nhiều khi không hề biết luôn, nhiều khi mình chưng hửng luôn, thế người kia nổi cơn
đó. Có thể cái vấn đề này đó cô Phương Nam, nó khởi đầu đó, nó nhẹ nhàng thôi. Thí dụ đi, chúng tôi nói thí dụ, cái vấn đề không đúng lúc này đó, nhiều khi hai vợ chồng đang vui vẻ, cái bà vợ lại nói cái chuyện gì không vui. Một lần ông chồng ông nhịn, ông nói ok thì thôi, thì nó làm không khí nó trùng xuống, nó mất vui.
Mất hứng
thôi. Hai lần, ba lần thì mất hứng. Tới lần, chục lần đó là ông chồng ông xỉa lại. Ông xỉa lại thì bà nổi khùng. Thành ra là nhiều khi đó, có nhiều ông nói tôi đâu có muốn đâu, nhưng mà không làm vậy thì bà cứ làm hoài. bà cứ nhiều khi cái đang vui vẻ lại sọc dưa vô, hoặc là đang cái không khí nó đang như vậy rồi bà lại làm cái chuyện chất quá, thành ra là phải nói để bà bớt đi chứ. Nhưng mà bà vợ bà nói thì bây giờ vợ chồng nha, không nói với ông tôi nói vậy.
Bởi vậy thành ra rất là khó, và chúng ta cần phải để ý những cái điểm tế nhị đó. Tại vì thấy rõ ràng là người ta nói rằng như vậy nè, trong một cái mối liên hệ giữa hôn nhân đó, thì sống với một người, người nào là cái người lý tưởng nhất để mà mình sống với như là một cái người hôn phối, thì cái câu trả lời rất đơn giản là cái người nào mà làm cho mình dễ chịu thoải mái. Không phải là người đẹp mỹ nhân hoặc là chàng trai hào hoa phong nhã đâu, mà cái người nào mà nó làm cho cái cuộc sống của mình mỗi ngày nó được êm ả, nó không có những cái sóng gió, nó không có những cái cơn hỏa nó phát lên đó. Thành ra cái đó nó là cái điểm chính quan trọng, là cái người lý tưởng, người bạn đời lý tưởng của chúng ta sẽ là cái người làm cho cái cuộc sống của mình được êm ả, không có nổi giận.
Dạ vâng, chắc mà những người nghe chương trình này nói rằng là ồ vậy thì những cái xung đột nó bắt nguồn từ lời nói hết. Như vậy thì trong cái mối quan hệ hạn chế nói lại thì chắc là đỡ xung đột. Điều đó có đúng không cô Phương Nam?
Rất là đúng. Thì cái nói
nhưng mà nếu mà không nói thì làm sao hiểu nhau được? Làm đúng. Sao mà cái mối quan hệ nó gắn khăng khít với nhau được?
Đúng. Thành ra là mình phải nói đúng lúc, mình phải nói đúng điều. Đừng có nói tầm giàn và đừng nói thọc cho điểm hiểm của người ta. Đó, thành ra có những người đó, có những người họ có duyên. Đó, thì họ nói gì người này cũng cảm thấy vui hết á. Có những người rất là vô duyên, họ nói toàn là những gì mà học hay là cơn điên của người ta nổi lên thôi. Thành ra đó là cái lý do mà có những cái cặp gia đình như này chúng tôi nói. Và những cặp gia đình mà người ta nói là ủa sao cái ông chồng này trai thế, mà lấy một bà vợ, nếu mà nói là người ngoài nhìn vào thì thấy một bà vợ không có bằng ông này, một bà vợ không có đẹp đó, không có giỏi, không gì hết. Nhưng tôi nhìn vào cặp đó tôi thấy là lý do tại sao, là tại vì ông chồng này ông mê bà vợ này là tại sao. Bà vợ này một người rất là có duyên, bà làm cho cái cuộc sống ở trong nhà lúc nào cũng toàn những tiếng cười, những sự vui vẻ, không có tập giận ông này lên. Thành ra đó là lý do mà cái điểm then chốt để có một cái cuộc sống đứa đôi được vui vẻ là làm sao có những cái sinh hoạt hàng ngày đó êm ả, nó đừng có sóng gió, nó đừng có giận dỗi đó. Thành ra bây giờ nói lại một cái cặp giận người khác này, để có những người cứ không giữ tín nhiệm,
hứa cuội hứa lèo,
cái đó nó làm cho người ta rất là khó chịu. Vì thí dụ cái lời hứa mà không tôn trọng lời hứa của mình, hứa cho qua chuyện, hứa cuội hứa lèo đó. Rồi nhất là mấy ông chồng mà đi phạm lỗi về nhà cuội là lần này là lần chót của anh, không bao giờ tái phạm nữa cả. Xong chừng vài lần, vài ngày sau bà vợ lại thấy ông đã là ngựa quen đường cũ, làm y chang như vậy, thì làm sao mà bà không có nổi cơn tâm bành, đúng không? Thì tức là cái không giữ tín nhiệm, hứa cuội đó, thì cái đó cũng làm cho người ta nổi cơn lên, tại vì người ta đặt cái niềm tin ở mình và mình không giữ cái sự tín nhiệm đó. Cái hứa cuội là cái không giữ tín nhiệm, chẳng hạn hứa là ồ bữa nay sẽ làm cái gì, cứ cho bà vợ lèo hoài, thì dĩ nhiên là cái điều đó sẽ làm cho người ta nổi cơn tâm bành rất là dễ dàng.
Nhưng mà trong nãy giờ những cái điều mà chúng ta bàn với nhau đó cô Phương Nam, thì cô Nguyên thấy cái điều này đó là mấy bà là dễ chấp nhận nhất. Tại mấy bà, đối với bà nhiều khi hứa hoài, mấy bà bị hứa lè hoài riết rồi quen rồi không tin luôn. Cũng không có nói rằng là mấy bà nhiều khi nói nhau trời hết chuyện rồi đi tin mấy ổng, thành ra thôi mấy ổng nói thì cứ nghe thôi chứ còn đừng có tin. Thì thành ra nhiều bà đó đã quen với cái vấn đề hứa cuội của mấy ông rồi nên là không có tin mấy ông nữa, thì cái chuyện đó thì mấy bà cũng tại vì cái đó là quen.
Nếu bà sẽ hứa cuội lại đó, bà sẽ nói là
hoặc là không tin hoặc là
không giữ tin,
nói không có tin,
tôi không tin ông và tôi cũng hứa lại vậy đó. Đó thành ra là người ta sẽ làm ra những điều mà mình làm. Thành ra cái nguyên tắc chính đó là mình đừng có làm gì mà mình không thích người ta làm cho mình. Đó thành ra là mình hứa cuội hoài thì cái người kia một là tức giận, hai là cũng sẽ trở thành một cái thói quen hứa cuội luôn. Đó, rồi hai người cùng là ông cuội với lại chị Hằng. Đó.
Nhắc đến cái vấn đề này đó, tôi nguyên nhớ là có coi một cái đoạn clip ngắn ở trên mạng đó, thì cái anh chàng này quay qua hỏi ông bố đó là bố ơi, cái cô đó đó cổ cứ đeo con hoài à. Đeo hoài mà bây giờ con không có muốn quen nữa, muốn chấm dứt cho đôi bên gọi rằng là kết thúc trong vui vẻ, nhưng mà cổ không chịu. Ông bố nói đơn giản thôi, mày đi mượn tiền của nó đi. Mượn tiền của nó, cứ hẹn lần hẹn lửa, tới lúc trả nó cứ hẹn lần hoài, rồi lần sau mượn tiếp, mày vậy cứ 3-4 lần thôi là tự động nó bỏ mày. tại vì nó sẽ không chịu nổi một cái thằng hứa lèo, một cái thằng gọi là như là nói dối như cùi, như ra là tự động nó sẽ bỏ mày thôi. Thì cái chuyện này nhiều khi mình cũng thấy rằng là nó cũng đúng, nhưng mà nó thật ra nó chỉ là một cái vui thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà cái lời nói làm cho người ta nổi giận là có thật chứ không phải là không. Trong cái chuyện xưa đó, lịch sử đó, có những ông tướng luôn đó mà nói thích đến nước mà tức mà phun máu đó, mà chết tại chỗ là có, tức mà tức thổ huyết luôn đó là có chứ không phải là không. Thành ra là cái điều này có, nhưng mà đối khi mà như Khương nói từ đầu đó, làm cho người ta tức dễ lắm, nhưng mà mình tránh thì khó. nhiều khi mình không có cố ý, nhiều khi mình vô ý mình cũng làm, mà đặc biệt đó mình vô ý một lần, vô ý nhiều lần đến lúc nữa. Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Yêu và Gia Đình tuần này của Phương Nam Khôi Nguyên, và đề tài của ngày hôm nay là tránh để chọc giận khác. Từ nãy đến giờ chúng tôi có chia sẻ cái vấn đề chọc giận người khác qua lời nói bằng cách rằng là nói vào điểm yếu, hoặc là nói dai, hoặc là hứa lèo, rất là nhiều những cái điều mà khiến chúng ta cảm thấy bực mình, khó chịu. Thì quý vị có thể qua tham dự chương trình này, có điện thoại của phòng ghi âm là 7366480002, 7136648002. Còn một cái dạng nữa mà nhiều người cũng không thích, đó là cứ suốt ngày cứ gọi là negative, tức là lúc nào nhìn cái gì cũng thấy màu xám, không bao giờ thấy màu, thành ra nói riết người ta bực mình. Hoặc là có một cái nữa đó là một người không bao giờ nhưng mà trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị đang chờ trên đường dây chúng tôi đang nghe đây. Hello. Dạ chúng tôi đang nghe, xin mời ạ.
Hello, dạ xin chào anh và cô chú trên đài. Dạ em không có hỏi câu hỏi về em không có ý kiến gì về chương trình hôm nay, nhưng mà em muốn hỏi là khi nào các cô các anh các chị có thời giờ làm một cái buổi là gọi là giống như một lần khuyên cho những người Việt Nam mới đến một vài chục năm nay, rồi vấn đề hưu dưỡng hoặc là vấn đề tích lũy hay đầu tư, hay là nên làm cái gì để chuẩn bị cho cái tuổi già nó ập đến nhanh á. Muốn học, muốn nghe ngóng về vấn đề chi tiết đó, vì tụi này không có kiến thức về cái đó, cho nên là tiếng người ta về già thương xuống mình không về già thấy vất vả, mình chỉ nói cô chứ.
Cái chương trình mà đối với vấn đề này đó thì chúng tôi cũng có nhiều chương trình lắm rồi thưa chị. Thí dụ như rằng là cái vấn đề mà để dành tiền để mà về hưu hoặc là đầu tư như thế nào đó, thì có một số những người về những cái chuyên gia trong lĩnh vực này họ có nói rồi. Rồi vấn đề mà những người mà mới qua 10-20 năm rồi, cái cách để mà quen với những cái văn hóa, những cái thay đổi so với ở Việt Nam ở đây, thì hình như chúng tôi cũng đã có nói nhiều rồi. Nhưng tại vì có thể rằng là nhiều khi chị không nghe được, hoặc là có những cái update thì chị cứ theo dõi chương trình. Tại vì mỗi một tuần thì chúng tôi hình như là cái vấn đề về đầu tư hoặc là về vấn đề mà hưu trí đó, thì cũng có một số chuyên gia lên họ nói đó chị.
Dạ, cái đó là mấy người về professional họ nói, nhưng mà ở đây là về vấn đề những chia sẻ kinh nghiệm của những anh chị trong đà, lâu lâu có tiếp câu chuyện để kể cho nghe và học hỏi cho những đi sau học hỏi á.
Trời, cái đó chúng ta đâu có dám dẫm chân lên những cái chuyên gia, chứ tôi không phải chuyên gia. nên là có những cái đề tài đó thì tôi nhường cho những người mà họ là chuyên lĩnh vực họ nói, chứ nhiều khi mình không phải là gia mình nói sai rồi lại đụng đậm, hoặc là nhiều khi họ lại chê trách nữa, nên là chúng tôi cái đề tài này có những cái chuyên gia khác, những người khác chị nhé.
Cái đó những chuyên gia đó là họ quảng cáo về chương trình của họ đó, còn đây là chia sẻ kinh nghiệm sống rồi cái của các cô các chị khác nha.
Dạ vậy thì chắc là để vì mỗi một người một khác như thế nào, thì để chúng tôi sẽ xem xét thử xem thấy có cơ hội nào để làm những cái chuyện đó hay không, hoặc là có những cộng tác viên nào họ đồng ý để chia sẻ những cái kinh nghiệm đó. Tại vì có một số người họ cũng làm, nhưng mà họ không phải là chia sẻ hết tất cả các lĩnh vực, thí dụ như đầu tư, thí dụ như chuẩn bị về cuộc sống, họ mỗi một lĩnh vực khác nhau thôi. Nên là chị cứ đón những chương trình của đài chị nhé. Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình 7136648002. Chúng tôi lúc nãy thấy có một số quý vị gọi vào, nhưng mà chắc là quý vị chờ lâu, nên quý vị có thể gọi lại 7136648002.
Vâng, lại trở lại vấn đề chọc giận nha. Chọc giận thì nó có thể đưa đến những cái sự bạo hành đó. Như là chúng ta thấy trong...
Vâng, chúng tôi trước khi tiếp câu chuyện thì mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, để tôi xin liên hệ lại nói anh chị chọc rồi học chị đó nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn có thể đề nghị nói thêm cái chữ nổ á. thằng đây tôi nghe là nổ, nhưng mà tôi không hiểu nhiều cái nổ á. Nổ là nổ tung hàng sau, nổ ra cái ý nghe là có nhiều người họ nổ đó.
Nổ khác rồi, cái nổ.
Có thể là cô Phương Hoa với chú không nhìn giải thích thêm cho nó. Thế là biết câu chữ này không có nói được mà có thể nói sơ chứ.
Cái này là cô dạ, cũng biết, dạ. Cô cũng biết nổ là gì. Dạ vâng, thì nổ đó thì nhiều người nói rằng là nó khoát. nói khoác lên nó là khoác lác, nào là nổ thì cho nó dễ hiểu. Cái từ bình dân đó thì là nhiều khi cái không có nổi thành có, hoặc là
thổi phồng lại
đó, nó là như vậy.
Người ta hay nói kèm theo là nổ lốp đốt, giống như là kho đạn Long Bình đó, đó là cái người ta hay so sánh. Tức là nói khoác, nói phóng đại, nói những điều mà nhiều từ bé tí và thổi phồng thành ra một cái gì rất là vĩ đại. Hoặc nhiều khi cái không có mà nó nói thành cái có. Thì đó nó là nói khoác, khoác tức là nổ. Nhưng mà cái nổ đó thì cũng ít khi mà nó chọc giận cho cái người đối diện, chỉ có làm cho
người ta khó người ta chịu thôi, chút xíu thôi, chưa đến mức mà nổi giận lên.
Mà nãy đã nói cái chọc giận đó nó có thể đưa đến sự bạo hành đó. Tại sao có những cái cảnh mà mấy ông chồng về nhà mà đánh vợ, đánh và đến nỗi như là hành hung khủng khiếp, thì mình cũng phải suy diễn ra có thể cái bà vợ nhà bà nói những cái câu rất là làm người ta cơn điên lên,
hoặc là không có biết điểm dừng đó. Tức là nhiều khi người ta đã bắt đầu dần nổi nắm vẫn cứ tiếp tục châm dầu.
Tất cả cái điều nãy giờ mình nói đó, thành ra làm cho cái ông kia ông phát hỏa, ông mất lý trí và ông không có, nhiều khi ông nói không lại, ông chỉ có đánh thôi.
Có những người mà họ cái tánh họ ít nói, cái tánh họ ít nói, hoặc là nhiều khi họ là sao, họ cọc tánh á, họ không có nói nhiều nhưng mà cứ tấn công họ, thành ra cái cách tự vệ duy nhất là họ phản công lại thôi.
Thành ra là mình là cái người mà chịu bị sự thiệt thòi đó, tại vì nhiều khi mình bị đánh rồi mình bị, nhiều khi bị nguy hiểm đến tính mạng luôn. Rồi có những cái chuyện mà những cái bà con dâu đó mà bị mẹ chồng tát, bị mẹ chồng đánh, thì tất nhiên là phải có cái lý do. Cái bà này chắc là phải nói câu gì đó mà thọc ngay đúng điểm yếu của bà mẹ chồng kia. Thành ra là mới có cái xảy ra những câu chuyện giống như vậy. Thành ra chúng ta thấy cái sự chọc giận người khác đó rất là nguy hiểm, mà cũng rất dễ xảy ra vô cùng nếu chúng ta không để ý đến. Đó. Thì bây giờ chúng ta đã nói những cái điều nãy rồi nhé. Có những người cũng là khi người ta chọc giận nữa là hay đặt đấy luôn.
Chắc là đặt người ta.
Đặt người ta. Thì cũng nói là ông mà làm cái gì? Đó. Đó, người ta đi học giỏi rồi đi học này học cái thứ, ông đồng đúng đó, để tôi học cái nghề này, cái nghề này kiếm tiền được nhiều không? Bà vợ phải đồng câu, ông mà học cái gì đó. Thì đặt để như vậy, thì dĩ nhiên đặt để như vậy sẽ dẫn đến cái gì? Dẫn đến ông chồng cứ tin lên, hoặc là ông chồng bị nhiễm luôn, không bao giờ làm điều đó nữa hết.
Rồi chúng tôi mời một quý vị tiếp theo giờ trình dây ạ. Hello. Dạ, chúng tôi đang nghe, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ, quý vị có thể gọi là 713-648-0002, 713-648-0002. Ở bên dưới Hoa Kỳ này đó, của Phương Nam thì không thấy ít, nhưng mà Việt Nam đó, cái tình trạng mà chồng chúa của tôi đó nhiều lắm. Thành ra cái này nó cũng là áp dụng, là tại vì có nhiều khi có nhiều bà vừa mở miệng ra thôi, thì chồng quát cho một câu, đại bà mà biết cái gì, đi bà. Thành ra nhiều khi đó, nó sẽ có hai trường hợp. Một khi đó là khi gọi là áp người ta quát, người ta im luôn, ta không nói. Hoặc là khi ta phản kháng lại, thằng thế nào cũng có chuyện. Đó cũng là một cái trường hợp. Nhưng mà từ nãy đến giờ chúng ta nói nhiều về những cái trường hợp, những cái lời nói sẽ làm cho người khác khó chịu, nổi giận. Nhưng cái chính của cái vấn đề của chương trình này đó, làm cách nào để tránh sử dụng lời nói mà khiến cho người ta nổi giận. Tại vì khi mà nhiều người ai cũng mong muốn mở miệng ra là như những đóa hoa, là làm cho cuộc sống tươi vui hơn, làm cho người đối diện thích hơn, chứ đâu có ai muốn, ngoại trừ trường hợp cố ý thôi. Nhưng mà nếu mà hầu hết đều đâu có ai muốn là khi mình mở miệng ra mình gây cho người ta nổi giận đâu. Nhưng mà làm cách nào mới là quan trọng.
Thì chúng ta phải học hỏi cái nghệ thuật nói. Tại vì nói là một cái khả năng để truyền đạt, để mà truyền đạt giữa hai bên. Thành ra nếu mà chúng ta đừng những cái điều hồi nãy, là chúng ta đã tránh được những điều đó.
Nhiều người nói đó là cái nhiều khi cái duyên hoặc là cái cách sống của mỗi một người không thể nào mà gọi rằng là sớm thay đổi được. Thí dụ như có những người đẻ ra là đã có duyên, họ nói chuyện thu hút, họ nói chuyện làm cho người ta vui, là cái bản chất của người ta rồi. Có những người họ đâu có muốn đâu.
Nhưng mà họ có thể học. Những người có cái bản chất trời cho, như là Khôi Nguyên chẳng hạn, thì khỏi cần phải học nhé. Đó. Nhưng mà nếu những người mà không biết, những người mà không biết những điều đó thì họ phải học. Đó là lý do họ phải nghe cái sự phân tích, họ phải mở ra để họ xem là không nên cái gì, không nên cái đó, và hình như mình giống vậy ta thì
có nhiều khi họ không biết luôn á cô Phương, không biết rằng là cái những cái lời nói của họ thì như vậy đó. Đối với những người như vậy đó, chúng ta có nên góp ý thật sự không? Tại vì nhiều khi mình góp ý giống như là họ giận mình luôn á. Thành mình có nên góp ý là nhiều khi anh nói chuyện kỳ, hoặc là nhiều khi anh tránh đi đừng nói, hoặc là có nhiều bà đó, có ông chồng nhiều khi nói nhiều khi dễ mất lòng á, thành ra dặn thẳng luôn, ông tới đám đông đó ngồi yên đi, ông đừng nói. Tốt nhất là ông đừng nói luôn. Thành ra nhiều khi nó làm người ta lại mất lòng. Có những ông chồng nhiều khi mất lòng nó thôi, vậy bà đi mình luôn đi. Thành ra làm thế mình góp ý cho một người, tại vì có thể nhiều khi họ nói chuyện của họ quá thẳng đi, hoặc là cái cách của nói chuyện của quá vô ý đi, họ không biết, thì chúng ta có nên góp ý hay không? Nhưng mà trước hết thì chúng tôi mời một tiếp theo đang chờ trên đường dây. Hello.
Dạ hello.
Dạ xin dạ, chào
hello
ạ.
Hello, kính chào chị Phương Nam với anh Khoa Nguyên.
Dạ.
Dạ tôi là Châu. Tôi xin có ý kiến như thế này. Cái vấn đề mà tình yêu luôn là có cái sự tha thứ cho nhau. Cái thứ hai nữa đó là tôi mong rằng tất cả các anh chị, các em, các cháu, những người mà đã lập gia đình thì nên bỏ một cái bài toán như thế này. 99 trừ 1 bằng 0. Tất nhiên là cái người mà phối ngẫu với của mình nếu họ làm 99% là tốt, chỉ có một lần thôi bị lỗi thì cái lỗi đó trừ ra thì nó bằng 0, có nghĩa là như vậy. Cho nên tôi mong rằng tất cả các anh chị, các em, các cháu, những người mà lập gia đình thì nên nghĩ lại những cái chuyện đó mà tha thứ cho nhau thì tất cả mọi chuyện ở trong gia đình nó sẽ là yên ổn hết thôi. Dạ, xin cảm ơn quý đại.
Dạ, dạ vâng. Chú Châu cho Khuôn Nguyên hỏi chú một câu. Tại vì cái này đó thì cái vấn đề nhường nhịn nhau trong hôn nhân đó thì bắt buộc phải có, chứ không phải là cái điều đó là optional hay gì hết. Nhưng mà thí dụ đối với một người phối ngẫu của mình, nhiều khi đó họ không cố ý, nhưng mà nhiều khi cái cách nói chuyện của họ quá thẳng, quá dễ mít lòng, hoặc là nhiều khi quá ư là vô tâm đó, họ không để ý đó. Như vậy chúng ta có nên góp ý hay không để gây ra xung đột? Như vậy góp ý thì có nên hay không? Mà nếu mà nên đó, thì nên như thế nào thưa chú Châu?
Cái đó nên góp ý như thế này. Theo như cái kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì trước mặt tất cả mọi người thì mình nên không nói gì hết. Để khi về rồi hai vợ chồng nói anh thế này, em thế nọ, cái bữa lúc đó em nói không đúng. Cái đây á, là cái vấn đề mà vợ chồng xây dựng tha thứ thì cái đó rất là thành công nha.
Ừ, dạ vâng. Nhưng dụ nếu mà góp ý như vậy mà cái tánh của một người nó như vậy hoài thì sao ạ?
Cái tánh á là biết rằng là người ta nói cái câu là non sông dễ đổi nhưng bản tính khó dời. Nhưng mà có thể tại vì vấn đề tình yêu đó, trong cái tình yêu đó, thì tất cả mọi thứ nó sẽ hóa giải hết.
Như vậy đó thì theo chú Châu đó là cái tình yêu đó mình hóa giải hết. Nhưng mà thí dụ nếu mà đối với người ngoài, khi mà ra ngoài mà vẫn nói chuyện mà nhiều khi cái cách nói nó thẳng quá, hoặc là cái cách nói của họ, họ quá ư là dễ đụng chạm đó, thì mình có nên khuyên người phối ngẫu của mình hạn chế nói không?
Cái đó là nên làm. Cái đó là nên làm. Tại vì vấn đề xây dựng là tại vì mình sống không phải là do hai người, nhưng mà rồi mình còn có con, có cháu này kia nọ nữa. Thành ra tạo ra một cái gia đình hạnh phúc thì thường xuyên đó, thì nó sẽ có những chuyện mà cái communication, có nghĩa là mình phải đối thoại với nhau thường xuyên, thì cái đó nhiều khi nó đem đến cái kết quả nhiều hơn.
Vâng, thì chúng tôi đồng ý với lại anh Châu đó, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái sự phân tích rất là tế nhị ở đây là cái sự góp ý nó khác với lại sự chỉ trích,
phê phán,
chê bai, khác với sự phê phán. Tại vì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không có quyền phê phán người khác nha. Tức là không có quyền phê bình phán xét người khác. Là tại vì trong cái sự phê bình phán xét đó, phân tích ra nó sẽ có 3 điều. Thứ nhất, khi ta phê bình một người nào đó thì chúng ta sẽ có cái tính chất chủ quan, tức là chúng ta sẽ so sánh những cái điều đó với giá trị của chúng ta, thành ra nó có tính cách chủ quan. Và thường thường khi mà nhìn vào như vậy đó, thì chúng ta sẽ hay có khuynh hướng là coi cái người kia nó không bằng mình, tức là mình hay có cái tánh là xem mình là hơn cái người kia, thành ra mình mới phê phán và mình chê bai. Thành ra mình không nên phê phán, chê bai, tại vì thật sự là cái sự phán xét đó, mình không được quyền phán xét người khác, tại vì mỗi
nếu
người là một cá nhân riêng biệt.
Chỉ nên
nhưng
góp
mà
ý
mình
thôi.
Nên góp ý,
uh-huh.
Mình nên góp ý bằng cách
nhẹ nhẹ.
Là mình không bao giờ nói là anh nghĩ thế này là như vậy, em làm vậy là sai, khi là không. Nhưng mà mình chỉ có nói một cái cách là phân tích, hoặc là mình nói theo cái nguồn nào mà mình biết đó, rồi hoặc là mình có cái sách nào đó, hoặc là cái chương trình nào đó, thì mình dựa theo đó thôi, chứ mình đừng có phê phán và đừng có chỉ trích và đừng có chê bai. Mình góp ý thì nó có cái sự hơi tế nhị ở trong hai vấn đề đó.
Dạ, thưa chị Phương Nam, như thế này, nếu như mà mình phê phán thì mình không có quyền phê phán, nhưng mà vấn đề phối ngẫu thì mình xây dựng á, mình chỉ hợp tác với nhau, mình nói những cái sự hài hòa. Cái lúc nào ví dụ như vợ mình đang nóng, chồng mình đang nóng thì mình không nên nói, để cái khi mà nguội rồi đó thì hai người ngồi ăn hay là gia đình ngồi ăn nó ở cái. Nhưng mà cái này là nó phải có một sự tế nhị một chút xíu, là mình không nên để cho nhiều người
đứng
trong một lúc. Mình chỉ có hai người thôi, mình thấy mình xây dựng mà nói thế này, ngày hôm đó anh làm thế này, em làm thế nọ. Cái đó là xây dựng, thì tôi nghĩ là có thể là muốn cho mọi vấn đề, dạ thưa thưa chị.
Vâng, đúng là như vậy.
Tinh tế là mình làm trong cái sự tế nhị đó, tôn trọng và góp ý đó, chứ nếu mà mình nói sai đúng thì nhiều khi nó sẽ gây đụng chạm lắm. Dạ vâng, nó tế nhị thì nó sẽ giúp cho cái mối quan hệ vợ chồng nó bền chặt hơn, tại vì khi mà chúng ta góp ý như vậy đó thì chúng ta cũng học hỏi được, chứ không phải là chỉ mình phán xét là cái kiểu nào phải như vậy thì nó là khác.
Đúng.
Nhưng
tức
mà hai chiều
đúng thời và đúng chữ.
Dạ vâng, cảm ơn chú Châu đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chú Châu đó đã đưa ra một cái giải pháp cho cái vấn đề mà tránh dùng lời nói để gây cho người ta tức giận, đó là cái sự tế nhị. Khi mà nếu mà chúng ta nói cái lời nói cũng cái lời nói mà tế nhị một chút, hoặc là đặt cái tâm vào một chút thì nó sẽ khác. Thí dụ trong cái vấn đề mà nói rằng là nói trúng cái điểm yếu của người ta, nếu mình tế nhị mình đoán được qua cái sắc mặt, qua cái phản ứng của người ta là mình biết người ta cái đó người ta không thích thì mình tránh đi chứ mình đừng
đó,
có tập trung vô mình tập trung vô cái chỗ đó.
Nghệ thuật nói, nghệ thuật dùng cái ngôn ngữ để có thể truyền đạt tư tưởng và có thể làm cho cái tình cảm giữa hai người nó càng ngày càng thăng tiến. Cái đó là chúng ta đã sử dụng một cái khả năng mà trời cho con người, đó là khả năng ngôn ngữ, khả năng ăn nói. Nếu chúng ta biết cách ăn nói thì cái ăn nói đó nó sẽ gồm có nhiều điều, chẳng hạn như là cái âm thanh khi chúng ta nói, cái nhịp độ khi chúng ta nói, và cái nội dung khi chúng ta nói, và cái thời điểm lúc mà chúng ta nói. Thì nếu mà chúng ta biết sử dụng tất cả những cái ưu điểm của cái nghệ thuật ăn nói thì chúng ta sẽ chinh phục được cái người đối diện, và những cái cuộc chiến tranh nội chiến đó, nó sẽ không có xảy ra hàng ngày.
Còn có một cái nữa là cái đối tượng chúng ta đang nói nữa. Tại vì có những người nhiều khi gọi là độc tài, gia trưởng không chấp nhận cái sự góp ý, hoặc là không chấp nhận cái sự đối lập. Thành ra mình khi mà mình nói chuyện với những người đó đó, nếu mà mình cũng cương lên thế nào cũng gây lộn.
Mình không nên nói, thì mình biết người ta có nghe hay không mình hãy
hoặc,
nói.
Hoặc là hoặc là khi mà mình thấy mà họ bướng lên, thôi mình đợi lúc khác. Hoặc là mình sẽ để cho thời gian trả lời cái điều đó đúng hay không, chứ đừng tranh cãi. Tại vì khi mà mình tranh cãi với một người mà gọi rằng là không có open đó, giống như rằng là mình đâm đầu vô đá vậy.
Đúng rồi, người ta đâu có nghe đâu. Người ta là đóng cái tai lại rồi, người ta chỉ có nói thôi, người ta chỉ phát ra âm thanh của người ta thôi. Người ta đâu có nghe âm thanh của người khác. Thành ra là thành ra cái đó là tùy theo lúc. Đó. Thì bây giờ cái cách mà một trong những cái cách để mà để làm cho cái sự mà tránh cái sự chọc giận đó là khi mà người ta, cái người kia đã nổi cơn giận rồi đó, chúng ta phải làm sao để chúng ta get out khỏi cái cuộc mà bùng nổ đó, đúng không? Đó thì mình là thí dụ mình lỡ mà người ta đang nổi cái cơn nó lên rồi thì bây giờ làm sao? Nếu mà mình bây giờ cứ nhớ một cái hình ảnh rất là tượng hình, mình cầm hai cái que đánh vào nhau thì nó sẽ phát ra tiếng động, mà một cái que chỉ đánh vào khoảng không thì nó sẽ không có tiếng động. Đó. Thành ra khi mà người ta là cái người đối diện đó mà đang lỡ nổi cơn rồi đó, thì mình đừng có nên đối diện nó, đừng có nên trả miếng lại, đừng có nên nói, mà chúng ta hãy rút lui có trật tự. Rút lui có trật tự để làm gì? Để chúng ta lại bảo đảm sự an toàn của chính chúng ta, bảo đảm sự an toàn của cái người đang nóng giận, để người ta đừng bị heart attack, và chúng ta không có bị tát một cái, và chúng ta không bị lấy cái súng bắn đùng một cái vào người của chúng ta. Thành ra là bảo đảm sự an toàn của cả đôi bên rồi, và chúng ta không đáp lại như vậy, cái sự giận dữ nó sẽ không có như là đổ dầu vào lửa đó. Thành ra là sau đó thì chúng ta sẽ có thể từ từ xác định cái nguyên nhân của sự giận dữ đó, và chúng ta sẽ giải quyết cái sự giận dữ đó bằng một hình thức nào đó. Nhưng mà ngay cái lúc đó thì chúng ta phải nên ngừng lại, ra khỏi cái hiện trường lúc đó, và hoặc là nhiều khi đánh chống lảng nó đi. Thí dụ người ta đang nổi cơn điên lên thì chúng đánh chống lảng. Đánh chống lảng bằng một cái câu chuyện khác, hoặc là một cái chuyện gì mà nó khôi hài. Đó. Đó, thành ra là nó làm cho cái sự giận dữ đó nó giảm bớt, thì coi như là tình trạng nó không có quá căng thẳng. Tại vì cái sự giận dữ đó là một trong những cái tâm lý rất là nguy hiểm, rất là tai hại của con người.
Dạ vâng, khi mà con người mà họ nổi giận lên đó, thì nhiều khi ông bà ta nói mà giận quá thì mất khôn, thành ra giận quá không nghe được gì hết đó. Mà rút lui đó, nhiều khi rút lui cũng phải là một nghệ thuật.
Đúng.
có những người thôi bà nói vậy tôi không thể nói chuyện với bà nữa, lại càng nó đổ, giống như là một cái câu nó nhiều khi là rút lui nhưng mà nó lại đổ thêm dầu vào lửa, thành ra nó còn nổi giận hơn.
Cái đó là sự giận dữ thụ động đó. Thành ra cái đó nó là tất cả mọi sự đó, nếu chúng ta phân tích ra, chúng ta nhìn vào và chúng ta học hỏi thì chúng ta sẽ biết cách sử dụng những cái ngôn ngữ, những cái thái độ của chúng ta vào trong những trường hợp đó để cho chúng ta có được những cái lợi lộc, chứ chúng ta không có làm cho cái sự nội chiến nó xảy ra hàng ngày. Có những gia đình mà nội chiến xảy ra hàng ngày, tại vì cả hai người cùng
cái tôi lớn quá,
cái tôi lớn quá và hai người cùng không có để ý gì cả, tức là hoàn toàn sinh hoạt và hoàn toàn hành xử theo cái suy nghĩ riêng của người ta thôi, hoàn toàn không có cái sự kiểm soát.
Dạ vâng, cá nhân Khương Nguyên đó thì thấy rằng là cái vấn đề nhiều khi cái lời nói, đúng là cái lời nói nó quan trọng lắm, nhiều nó có thể giúp cho cái mối quan hệ bền chặt, nhưng mà nó cũng sẽ là một cái con dao khi mà nhiều khi chúng ta không biết sử dụng lời nói, hoặc là chúng ta vô tình đó chúng ta làm cho đối phương bị cảm thấy rằng là bị hurt, và nhiều khi đó nó sẽ gây ra những cái căng thẳng. Ở đây đó, thí dụ nếu mà như cá nhân Khôi Nguyên đó, thí dụ khi mà mình thấy rằng là cái tình huống nó dần dần nó căng thẳng hơn rồi đó, thì thôi mình chuyển nhẹ nhàng, hoặc là mình làm một cái điều gì khác để tránh cái tình trạng nó căng thẳng đi, tại vì thời gian nó cũng sẽ trả lời, nó sẽ là cái đó đúng hay sai. Tại nhiều khi đó, ngay lúc đó người ta cho là đúng, nhưng mà về lâu về dài, hoặc khi mà người ta bình tĩnh lại, chính người ta thấy cái đó là người ta sai. Thành ra là mình đừng, khi mà người ta thấy sai mình cũng đừng nói đó hay chưa, đó tôi nói rồi mà không nghe, nó cậy. Thành ra là cái sự, nhiều khi cái sự tinh tế là một, mà cái sự bao dung cũng là cái cách để cho cái mối quan hệ nó bền chặt hơn. Nhiều khi có nhiều người đó cứ lôi cái chuyện cũ, đó hồi xưa tôi nói ông vậy ông nghe, cứ cái chuyện quá khứ là quá khứ, qua rồi là bỏ. Có nhiều khi đó, có những người mà nhiều khi mà cứ nói dai hoài đó, nhiều khi có mấy ông đó mà nhiều khi ông nổi khùng lắm, nói chỉ có con bò nó mới ăn cỏ nó mới nhai lại thôi. Khôi Nguyên đã từng nghe cái câu này. Tại sao cứ nói hoài cái chuyện này? Thành ra là cái vấn đề mà mình biết ở đâu là cái điểm dừng, hoặc là mình biết cái giới hạn, là cũng là một cái nghệ thuật để tránh cho cái vấn đề xung đột chỉ vì cái lời nói đó của Phương Nam.
À, đúng là như vậy. Thành ra rất là quan trọng. Thì đến đây thì chắc là chúng ta cũng phải tóm gọn là cái chương trình ngày hôm nay, là chúng ta phân tích ra và chúng ta thấy có những cái điều mà chúng ta nên tránh, như là chúng ta đã vừa mới nói trong một tiếng vừa rồi, thì chúng ta nếu mà tránh được những điều đó thì chúng ta sẽ tránh chọc giận được cái người đối diện với chúng ta. Và chúng ta cũng biết cách lảng ra khi mà cái cơn giận đó nó nổi lên, để cho chúng ta tránh được những tai hại về thể chất, về tâm lý, về cái gì liên hệ tình cảm giữa hai bên. Tại vì những cái sự mà nổi giận hàng ngày nó sẽ là một cái vết thương âm ỉ, và càng ngày nó sẽ làm cho cái liên hệ tình cảm giữa hai người, là hai người đối diện với nhau mỗi ngày, mà nếu mà để cho cái sự mà nóng giận đó nó là một cái cảm xúc rất là tiêu cực, nó không phải là một cảm xúc tích cực cho cái liên hệ giữa hai người. Thành ra chúng ta nên phân tích và chúng ta để ý đến. Chúng ta cái điều quan trọng ở đây là chúng ta để ý đến để làm cho cái cuộc sống lứa đôi hoặc là cái liên hệ giữa một con người với một con người ở bất cứ lĩnh vực nào có thể xảy ra là một cái liên hệ nó tốt đẹp và nó xây dựng và nó thăng tiến. Đã không có bị hủy hoại mỗi ngày vì những cái cơn nội chiến đó, là bởi vì con người với con người sẽ phải đối diện với nhau hàng ngày. Thành ra chúng ta nên tránh những cái điều xung đột đó để chúng ta có một cái cuộc sống êm ả, để cho bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể trở thành một người hôn phối tuyệt vời. Không cần phải là mỹ nhân, không cần phải là một anh chàng đẹp trai, không cần phải là một người giàu có tột đỉnh, mà chúng ta nên là một cái người không làm cho người kia nổi cơn điên.
Nhưng mà có cần phải là một người nhường nhịn không?
Nhường nhịn là một trong những cái cá tính chúng ta nên có. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là chúng ta nhường nhịn đến nỗi chúng ta không còn cái con người của chúng ta. Thì cái đó nó không phải là nhường nhịn mà là chịu đựng rồi. Thành ra là thì dĩ nhiên là cái sự gì mà nó nhẹ nhàng thì nó dễ, cái âm thanh nó dễ rót vào tai người ta hơn là những cái tiếng động mà ồn ào, quát tháo. Tại vì chúng ta chỉ để ý một điều, trong cái cuộc cãi nhau không ai nghe ai hết. Không phải là một cuộc tranh luận nữa mà là hai cuộc khẩu chiến, và mỗi cái tiếng động nó càng ngày càng to hơn và những cái nội dung nó càng ngày càng không hay hơn.
Dạ vâng. Ai cũng muốn đó là cái lời nói của mình như là rót mật vào tai, ai cũng muốn cả. Nhưng mà nhiều khi vì nhiều lý do, vì vô tình, hoặc là nhiều khi vì cá tính, hoặc là vì nhiều lý do mà có đôi lúc hoặc là có những lúc chính lời nói nó như những con dao cứa vào tim người ta. Thành ra chúng ta cũng nên học cái cách để mà biết tùy cơ ứng biến, hoặc là biết gọi rằng là tinh tế hơn, gọi rằng là nhẹ nhàng hơn trong cái lời nói của mình, để giúp cho người nghe như rót mật vào tai chứ không phải như dao cắt vào tim. Đó là cái nghệ thuật. Nhưng mà cũng mong rằng là qua chương trình này đó, chúng ta cũng học hỏi lẫn nhau cái cách để mà cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn, nó giúp cho kết nối giữa cái mối quan hệ vợ chồng cũng như cái mối quan hệ ngoài xã hội bền chặt hơn, chứ không phải rằng là lời nói nó đẩy chúng ta đi xa hơn. Cảm ơn cô Phương Nam, cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này, và kính chúc cô cùng tất cả quý vị thính giả phần còn lại của ngày luôn được nhiều niềm vui, bình an, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.